Bây giờ trước khi tu hành phải phân biệt hai cái nghĩa quyết định. Quyết định nghĩa là không có thể nào mà buông bỏ được, nhất định là phải đi hai cái việc, phải có hai cái việc này. Phải có trí tuệ để thấy rõ. Quyết định mình phải có hai việc. Con nói tiếp, A Nan thỉnh pháp.
A Nan và đại chúng nghe lời Phật dạy,
chân tâm bản tánh ngộ thế nào? Ngài đã trình bày cái chỗ ngộ của Ngài. Cả năm ấm, cả bảy đại đều là Như Lai tạng hiểu chân như tánh. Tức là theo cái bài, theo cái phần Samatha, Ngài nhận trước hết phân biệt hai cái căn bản sanh tử và căn bản bồ đề ở ngay sáu căn của mình. Sáu thức ngoài: nhẫn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Cả sáu cái thức ngoài là căn bản sanh tử. Còn cái tánh thể của cái tánh biết, nói tiếng Việt Nam là tánh biết, nói tiếng Tàu gọi là tánh giác, nói tiếng nhà chùa gọi là tánh Phật. Là cái tánh này, tức là cái biết của chúng mình, nó đang lưu lộ ở nơi mắt gọi là cái thấy, ở nơi tai thì nó nghe, ở nơi mũi thì nó ngửi, ở nơi lưỡi thì nó nếm và nó biết nói, ở nơi thân thì nó có cái xúc chạm và cử động. Đấy. Ở nơi ý nó phân biệt tỉ mỉ tính toán công việc. Thế là ở nơi sáu cái thức bên ngoài đó thì là cái công dụng theo mấy nghiệp, theo duyên, thì là thức là hư vọng, là sanh tử. Còn cái tánh thể nó biết thấy, biết nghe. Cái tánh biết đó, thể chất của tánh biết nó chỉ là một, là tánh biết này. Thì cái thể tánh của nó thì là căn bản bồ đề, là tánh Phật. Thế thì đấy, ở phần Samatha lúc đầu Phật chỉ cho mình để mình nhận cho rõ cái tánh, tánh thể, công dụng thì là thức, theo với nghiệp là mắt tai mũi lưỡi. Đấy. Công dụng là thức thì hư vọng, nhưng mà cái thể của nó, cái bản chất của nó là tánh giác. Đấy. Thì 10 lần Phật nói rõ cái tánh giác này nó đang biết thấy, biết nghe ở sáu căn của mình. Đó. Mà cái tánh giác này nó bất động, nó vô sanh, nó bất diệt, nó tùy duyên nhưng mà nó bất biến. Đây, trong cái bài tùy duyên bất biến, Phật chỉ rõ cái tánh biết của chúng ta nó không cuộc ở trong con mắt, nó không hình không tướng, nó ở toàn thân chúng ta, nó như hư không, nó ở khắp cả pháp giới, cho nên gọi là vô lượng quang. Vì nó biết cho nên gọi là giác, là quang, mà nó ở khắp pháp giới. Cái chỗ này chị em phải để ý nè. Cái tánh của chúng ta nó không cuộc ở cái thân này. Chính cái thân này là cái báo chướng, đã chướng ngại cái tánh giác của chúng mình. Chúng mình mê ăn cơm uống nước, nhận một rúm này là mình, rồi đối lập với tất cả. đó là mê. Còn sự thật, cái tánh biết của chúng ta hiện tại, nó đang ở khắp cả pháp giới. Rồi về phần dưới Phật lại giảng rộng, nó là bản thể của tất cả bảy đại. Hạt bụi, giọt nước, ánh nắng mặt trời, không chỗ nào không phải là tánh giác của mình. Mà cái tánh giác này đồng một thể, mười phương Phật, mười phương chúng sanh đồng một thể, như hư không, cùng nhau ở khắp pháp giới. Cái thân hình cũng như những cái hộp vuông, hộp tròn, tựa hồ có hình tướng nhưng mà là những cái hư vọng. Còn chính tánh của mình là tánh giác, không hình không tướng, nhưng ở khắp pháp giới. Nó gọi là vô lượng quang, nó không sanh không diệt, gọi là vô lượng thọ. Chúng ta nhận mà bản giác, bản thể của nó là cái tánh giác chúng ta đang biết thấy ở mắt, đang biết nghe, đang biết ngửi, biết nếm. Cái tánh biết của mình là bản thể. Phật chỉ rõ ràng nhận lấy cái tánh biết là bản thể. Mà tánh này nó không động, không sanh, không diệt, nó không tạp loạn với các thứ. Của ai nấy xài, không bao giờ mất, không bao giờ hư hỏng, tùy duyên, bất biến. Mà chỉ có nó là sự thật thôi. Còn tất cả những hình tướng, những sáu trần đều là hư vọng. Đây, cái phần Samatha Phật đã giảng cho chúng ta rõ ràng. Thế bây giờ ông A Nan, ông ngộ được thật tướng, tức là y theo những cái bài giảng ở bài trên, Phật chỉ cho chúng mình cả bảy đại đều là Như Lai Tạng, đều là cái tánh giác của mình cả. Vậy thì ngọn cỏ, lá cây, phiến mây, giọt nước, hạt bụi, mỗi mỗi cái tướng là hư vọng, mà cái thể chất của nó đều là tánh giác, nghĩa là chính là mình. Chính là tâm tánh, chân tâm bản tánh của mình ở khắp cả pháp giới. Đồng thể mười phương Phật, mười phương chúng sanh đồng một thể, không hình không tướng, mà cái bản chất là cái tánh giác. Thế đấy, trước hết Phật chỉ cho chúng ta nhận nó ở ngay cái mắt đang thấy, cái tai đang nghe, cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết ở ngay thân mình để nhận thấy cho rõ. Rồi Phật cho biết nó là bản thể của tất cả vạn pháp, từ bầu trời, từ núi, từ sông, từ biển, đều là nó cả, và tâm tánh của mình cả. Đây ông A Nan ngộ được thật tướng, tức là như bài ông vừa trình bày, cái bài kệ ông có bạch Phật này, ông thấy cả pháp giới, cả tất cả đều là tâm tánh của ông hết. Ông nhận được cái chân tâm bản tánh của ông. Thế cho nên bây giờ nói là thấy ngộ được thật tướng, tức là ông thấy được cái tướng thật. Mình thì mình thấy là cây bơ, cây mít, cây xoài, cây ổi. Nhưng mà ông thì ông thấy tất cả đều là cái tánh giác biết. Mà cho đến hư không đây cũng là mê muội mà thấy cái hư không. Cái sự thật là cái tánh giác biết cả. Thế cho nên nói ông ngộ được cái thật tướng, cái tướng chân thật. Còn chúng mình cứ thấy là quả ổi, quả xoài, đó là giả tướng. Cái tướng chân thật chính là cái tánh biết, mà cái tánh biết hiện đang có mặt, đang hoạt động sinh hoạt ở nơi mắt tai mũi lưỡi sáu căn của mình. Cho nên chúng ta nhận biết được cái thể chất của cái tánh này. Để bây giờ học Phật biết nhận được đó, nó là thể chất chân thật. Cái tánh giác, cái tánh biết, cái tánh Phật là đệ, là thật à. Mà nó không hình không tướng, cho nên gọi là chân không, mà nó ở khắp cả pháp giới. Nghĩa là cây ổi, cây xoài, cái nhà, cái cột, cái tường, cho đến thân người, mỗi mỗi đều là cái tánh giác này cả. Mà bây giờ chúng ta thấy các giả tướng, còn nhận được cái tánh giác đó là ngộ được thật tướng. Vì nhận ngộ được thật tướng cho nên ông thân ý khinh an, nghĩa là an ổn yên vui, được cái sự chưa từng có. Còn nói tiếp:
rồi lại thương khóc đảnh lễ chân Phật, quỳ thẳng chắp tay bạch rằng:
thương ông lại khóc. Ổ được thật tướng, thân ý đã khinh an, yên ổn bình an, thì sao ông lại thương khóc? Đấy, theo như lời ông nói, đấng vô thượng đại bi khai ngộ cho chúng con, dìu dắt những kẻ chìm đắm ra khỏi biển khổ. Thế là chính ông là một trong cái biển khổ này. Mà giờ đã gọi là biển khổ thì mênh mông bát ngát, biết bao nhiêu những sinh linh đang chịu khổ, chìm đắm ở trong cái biển vô minh mê muội. Thế cho nên ông thương xót, tự thương mình mà lại thương tất cả chúng sanh. Vì vậy cho nên ông khóc. Ông mong cho tất cả mọi người tỉnh ra khỏi chịu khổ. Như kỳ trước thầy vẫn đã nói, chúng ta ở cõi ta bà, ta bà tức là cõi kham nhẫn. Chữ ta bà là tiếng Ấn Độ, tàu dịch là kham nhẫn, nghĩa là chịu, nhẫn chịu những cái khổ nạn, mà cứ vui vẻ cùng nhau ở trong cái cảnh khổ. Lại còn tham nữa, lại còn đắm nữa, lại còn nhiễm chướt nữa, ưa thích nữa. Thế còn ông An Nan này, ông đã khai ngộ, ông đã tỉnh, ông đã biết, cho nên ông xót thương. Cũng như những con giòi ở trong đống phân, nó vui vẻ, nó sung sướng ở trong cái đống phân, có thức ăn, có chỗ ở, gọi là bình an. Đối với mấy con giòi nó gọi là hạnh phúc, nó ở trong cái đống phân. Nhưng mà chúng ta đứng ngoài nhìn thì ngậm ngùi, thương xót. Thế thì các bậc thánh nhìn lại cái cõi ta bà của chúng mình, các ngài thương xót, cũng như chúng ta nhìn mấy con giòi ở trong đống phân. Nó khổ mà nó không biết nó khổ, nó lại cho là nó là vui. Thế cho nên ngài đứng, bây giờ ngài đã tỉnh ngộ, ngài mới thương khóc, thương xót những kẻ trầm luân, tự thương mình mà thương tất cả chúng sanh. Vô thượng đại bi, con giải nghĩa, Hiện tại làm sao con chỉ cái chỗ không ai bằng ấy ra. Vô thượng đại bi, ngài hiện thân ở cõi ta bà. Đấy. Cũng như bây giờ hóa ra làm con giòi để độ cho cái đám giòi ở trong đống phân. Mà không quản ngại, để ngài hiện thân ở cõi ta bà để giáo hóa giảng dạy. Cứ nguyên một cái cuốn kinh Lăng Nghiêm này, chúng ta thấy ngài tỉ mỉ tận tình biết ngần nào. Thế mà ngài nói hàng ngàn vạn quyển kinh, đến nỗi bây giờ có chúng để lại cho chúng ta, tức là đã lọc bỏ theo với thời gian, đã lọc bỏ bao nhiêu mà chúng ta bây giờ cũng vẫn còn cả gọi là tạng kinh, tạng luận, tạng luật. Tạng ba tạng kinh luật luận, ba cái kho sách. Thế thì cái công lao, cái chịu khó, cái giảng dạy của ngài để giác tỉnh cho chúng ta không ai bằng. Các tổ mấy ngàn năm nay này, nhưng mà chưa có một ông Thích Ca thứ hai, cho nên gọi là vô thượng, không ai bằng.